Lộng Chiều, quyển 16, gocchuyenaudio.com. Kính Quang Anh dục bên Ủy ban tỉnh, nếu như chuyện đã xác thực thì cần nhanh chóng thông qua. Chỉ có 2 tháng nữa là hết năm, năm nay là năm khó khăn với cả nước, tôi hy vọng tỉnh An Nguyên có biểu hiện tốt một chút. Ứng Đông Lưu hít sâu một hơi và nói, tôi biết, tôi sẽ trao đổi với văn phòng Ủy ban tỉnh, đốc thúc bọn họ nhanh chóng chứng thực. Dương Kính Quang biết ý trong câu nói của Ứng Đông Lưu. Dự án nâng cấp quốc lộ Nam Hoa Ninh Lăng lên cấp 1 đã được Sở Giao thông nhanh chóng phê duyệt, bây giờ chỉ chờ Ủy ban tỉnh có quyết định là khởi công, hai mùa đông xuân là thời gian tốt nhất để thi công, cần phải giành giật từng giây khởi động hạng mục này. Mà hai đường cao tốc Ninh Đường, Ninh Thông dùng phương thức vốn đầu tư theo hình thức BOT cũng đã được Hội nghị Thường vụ tỉnh ủy thông qua, đồng ý chấp nhận hai con đường này nhận vốn của kinh tế tư nhân. Bây giờ chỉ chờ Ủy ban tỉnh yêu cầu Sở Giao thông thống nhất tiến hành. Nhưng mấy hạng mục này trong thời gian trước lại bị đình trệ lại. Ám chỉ này nói rõ chuyện trong phạm vi nguyên tắc thì Ứng Đông Lưu có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng một khi vượt quá mức độ thì phải thay đổi. Bây giờ chẳng qua chỉ là cảnh tỉnh mà thôi, nếu đối phương vẫn cố chấp thì bước tiếp theo không đơn giản là dục. Dương Kính Quang biết rõ tính cách của Ứng Đông Lưu ít khi phê duyệt việc cụ thể, nhất là công việc bên phía chính quyền. Xem ra một loạt động tác mà Triệu Quốc Đống đã làm khiến cho Ứng Đông Lưu rất hài lòng. Tên Triệu Quốc Đống này càng lúc càng giỏi trong việc xử lý công chuyện, cũng phù hợp hứng thú của ích. Ngày 12 tháng 10, Hội nghị Thường trực Ủy ban tỉnh chính thức thông qua việc nâng cấp quốc lộ từ Ninh Lăng đến Nam Hoa lên quốc lộ cấp 1, yêu cầu hai thị xã chuẩn bị các công tác, tranh thủ khởi công vào ngày 1 tháng 1 năm 2005, thời gian hoàn thành công trình là 1 năm 9 tháng. Trong hội nghị lần này cũng thông qua hạng mục sân gôn đường Hồ Ninh Lăng do tập đoàn đầu tư thể thao Quan Lan Hong Kong xây dựng với tổng diện tích 1.500 mẫu với số vốn 350 triệu. Trước đó chính quyền Ủy ban tỉnh cũng đã phê duyệt và thông qua quyết định xây dựng đường cao tốc Ninh Thông, Ninh Đường. Ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh và Sở Giao thông sẽ tiến hành thông báo chấp nhận kinh tế tư nhân đầu tư vào hai đường cao tốc này theo hình thức BOT trên Nhật báo Kinh tế cùng Nhật báo An Nguyên. Ngày 29 tháng 10, trên trang web Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đưa ra tin tức thông qua hạng mục điện phân nhôm của tập đoàn Hâm Đạt ở Ninh Lăng. Mặc dù chỉ là một câu nói ngắn ngủi nhưng có thể nói một chữ nghìn vàng. Ngày 30 tháng 10, Hội nghị Thường trực Ủy ban Thị xã Ninh Lăng thông qua quy hoạch xây dựng Bệnh viện Nhân dân số 4 Ninh Lăng ở khu vực giữa Đại lộ Bi Lâm, Đại lộ Nhạn Tháp. Ngày 6 tháng 11, Tiêu Phượng Minh chính thức có quyết định làm Phó Bí Thư Thị ủy Ninh Lăng. Cùng lúc đó, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bao Quốc Huy được bổ nhiệm làm Thường vụ Thị ủy Ninh Lăng, trưởng ban tổ chức cán bộ. Chiếc Chevrolet của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã đi hết thời gian huy hoàng của nó, đổi thành một chiếc xe Buick GL8. Vì Sùng Thái và Bao Quốc Huy ngồi ngang hàng với nhau, Chu Ích Minh ngồi phía sau, Cao Thiền ngồi ở ghế lái phụ. Lão Bao, Ninh Lăng có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh, nghe nói năm nay đột phá 100 tỷ. Đây là thị xã thứ hai trong toàn tỉnh đạt mức 100 tỷ. Anh tới Ninh Lăng chính là sự tán thành của gocchuyenaudio.com. Bí thư Miêu cùng trưởng ban Hàn đối với anh, Vi Sùng Thái cười nói, đúng thế trưởng ban Vi, bởi vì NV tôi lại thấy rất áp lực. Bao Quốc Huy chải tóc rất thẳng, y công tác trên cơ quan cấp tỉnh thời gian dài nhưng đây là lần đầu xuống địa phương công tác nên khiến y có chút khẩn trương. Dù sao y được điều tới Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng đứng đầu tỉnh An Nguyên, hơn nữa bí thư thị ủy lại là thường vụ tỉnh ủy. Đây là một phương diện, càng quan trọng hơn chính là nghe nói ở vấn đề lựa chọn phó bí thư thị ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ thì Triệu Quốc Đống và bí thư Miêu đã đối đầu với nhau. Bao Quốc Huy biết mình là người được bí thư Miêu lựa chọn nhưng hơn mình chưa đủ phân lượng để làm phó bí thư thị ủy Ninh Lăng. Nói cách khác, bí thư Miêu muốn một người khác đến làm phó bí thư thị ủy Ninh Lăng, nhưng dự tính thì tốt nhưng Triệu Quốc Đống không chấp nhận. Chẳng những vậy, Triệu Quốc Đống còn muốn nhận hết cả vị trí phó bí thư thị ủy và trưởng ban tổ chức cán bộ của Ninh Lăng. Một cuộc long tranh hổ đấu mà mọi người vốn nghĩ diễn ra nhưng cuối cùng trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy nó lại không hề có. Tiêu Phượng Minh lên làm phó bí thư thị ủy, mà mình vốn là sự lựa chọn thứ hai lại được lợi đến Ninh Lăng làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Triệu Quốc Đống nổi tiếng cứng rắn trong toàn tỉnh. Lúc làm thị trưởng Hoài Khánh bị thua trong tay phó bí thư tỉnh ủy Yến Nhiên Thiên khi đó nên bị đẩy khỏi Hoài Khánh, ôm hận tới bộ năng lượng. Không ngờ chỉ mấy tháng hắn về làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, hơn 2 năm khiến cho Ninh Lăng trở thành ngọn cờ đầu trong phát triển kinh tế của tỉnh. Theo xu thế hiện nay, việc Ninh Lăng vượt Vĩnh Lương, Hoài Khánh để đứng thứ hai về GDP toàn tỉnh là tất nhiên. Hơn nữa vì Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy nên Triệu Quốc Đống đã lên làm thường vụ tỉnh ủy, đã có thực lực đối đầu với bí thư Miêu. Tiêu Phượng Minh trước đó vốn là người của Hoàng Lăng nhưng sau khi Triệu Quốc Đống tới lại thành người trung thành nhất của Triệu Quốc Đống. Không có Triệu Quốc Đống hết lòng ủng hộ thì Tiêu Phượng Minh không thể nào lên làm phó bí thư thị ủy. Đương nhiên nếu là vậy thì cũng không đến lượt mình làm trưởng ban tổ chức cán bộ Ninh Lăng. Ha ha, lão Bao, có áp lực mới có động lực mà. Vi Sùng Thái nói đầy triết lý hoặc là có vẻ chế nhạo. Bao Quốc Huy nhìn đối phương nhưng không nhìn ra gì. Trưởng ban Vi tôi trước đây chưa từng có trao đổi với bí thư Triệu, không biết tác phong làm việc của bí thư Triệu là như thế nào. Bao Quốc Huy cẩn thận hỏi. Không tiện nói, bí thư Triệu mặc dù còn trẻ nhưng tính cách trầm ổn, rộng lượng. Chẳng qua đúng là do còn trẻ nên tính cách khá cứng rắn. Nói như thế nào nhỉ, tôi cảm thấy hơi giống bí thư Ninh Pháp khi tới tỉnh An Nguyên chúng ta làm bí thư thị ủy An Đô. Vi Sùng Thái cảm thấy mình ví dụ như thế này là thích hợp nhất. Bí thư Ninh, Bao Quốc Huy gật đầu. Ninh Pháp lúc làm bí thư thị ủy An Đô đã nổi tiếng cứng rắn, lúc ấy Hoàng Nguyên Thịnh làm thị trưởng do không hòa hợp với Ninh Pháp nên 2 năm sau bị điều tới Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân tỉnh làm phó chủ tịch. Vậy tính cách của bí thư Triệu đúng là khá cứng rắn. Cũng không hẳn, phải xem tình hình. Vi Sùng Thái rất tự nhiên nói. Đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì y khá kiêng kỵ. Từ lần trước Triệu Quốc Đống và Miêu Chấn Trung có mâu thuẫn trong lựa chọn thành viên bộ máy. Góc truyện audio.com, thị ủy Ninh Lăng có thể thấy tên này đã có thay đổi. Bao Quốc Huy có chút không quá rõ ý của Vi Sùng Thái nhưng ở trên xe nên không tiện nói. Cao Thiền ngồi trên cẩn thận lắng nghe hai người Vi Sùng Thái, Bao Quốc Huy nói chuyện. Triệu Quốc Đống mà hai người nói đã dần trở nên mơ hồ trong tâm trí cô nhưng khi bọn họ nói lại làm nó trở nên rõ ràng. Tên ngang ngược bất cần kia đã thành thường vụ tỉnh ủy. Cao Thiền khẽ thở dài một tiếng và nhìn ra ngoài. Chút lưu luyến hồi trước giờ đã chỉ còn chút hoài niệm mà thôi. Bố mẹ không bao giờ muốn nhắc tới tên hắn trước mặt mình, thậm chí cô né tránh. Nhưng mỗi lần thấy chị họ buồn bã là cô lại nhớ lại đôi chút về hắn. Cô tưởng rằng thời gian sẽ dần xóa đi tất cả, quên đi điều không thực tế đó nhưng bây giờ xem ra hiệu quả không quá tốt. Chỉ vài câu nói của người khác đã làm ký ức đó hiện về. Cách chương.